siêu cấp cường giả, chương 89, bắt đầu giai đoạn thứ 2 dung hợp, góc truyện audio.com, trời chiều dần dần hạ xuống đỉnh núi, từng chiếc ô tô đi ở những ngã tư của Đông Hải như những hàng dài sắt thép liếc mắt không trông thấy cuối. Có lẽ bởi vì trời còn sớm, bên trong quán rượu Cửu Trọng Thiên không có nhiều khách, chỉ ít ỏi có mấy người. Trong đó có một nam một nữ thu hút ánh mắt của người khác. Nam chính là một gã thanh niên tuấn mỹ dáng người thon dài, mặc một bộ quần áo Armani mới nhất, trong tay cầm một ly rượu đỏ là chính tông La Phai của khách sạn. Hắn lúc này đang bưng chén rượu quan sát hoàng hôn Đông Hải mà suy nghĩ xuất thần. So sánh với thanh niên mà nói, nữ tử phía sau hắn nhỏ tuổi hơn một chút là một cô gái vô luận là kiểu tóc hay cách ăn mặc đều mang phong cách Hàn Quốc nồng đậm. Mà trên thực tế nàng và người thanh niên đều là người Hàn Quốc. Xã trưởng, vừa rồi quý tiểu thư gọi điện thoại tới, nói là đã chuẩn bị xong bữa tối, mời ngài đến dự. Không biết qua bao lâu, cô gái do dự một hồi mới hướng tới người thanh niên hỏi. Không đi, thanh niên mặt không chút thay đổi nói ra hai chữ. Mặc dù bị khí chất ôn hòa của cô gái tên Quý Hồng kia thuyết phục, nhưng nàng biết địa vị người trước mặt này tại Hàn Quốc cực cao, được vinh dự là Sa Vương của Hàn Quốc, lần này đến Trung Quốc không phải vì nữ nhân mà là vì đua xe. Chính xác ra thì trong trận đấu năm đó thì hắn đã bị một vị thanh niên thần bí dùng phương thức tàn nhẫn nhất để hạ nhục hắn. Nàng rõ ràng nhớ rõ, 3 năm trước đây, ở Hàn Quốc tổ chức một cuộc đua xe, trong trận đấu một vị thần bí nhân đến từ TQ lấy ưu thế chiến thắng tuyệt đối, khi Thôi Vĩnh Nguyên đang bài danh thứ 18 trên bảng đua xe toàn cầu bài hành bảng. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Một cuộc tranh tài trực tiếp làm cho nội tâm vốn kiêu ngạo của Thôi Vĩnh Nguyên bị dẫm đạp, làm cho Thôi Vĩnh Nguyên như cái xác không hồn sống 1 năm như phế vật, thiếu chút nữa tự sát. 2 năm trước Thôi Vĩnh Nguyên dần dần đứng dậy, còn bỏ qua tư cách cầm quyền Thôi ra, đem toàn bộ tinh lực đặt ở luyện xe. Bởi vì hắn nằm mộng cũng muốn huyết tẩy sỉ nhục. 2 năm trôi qua, hôm nay Thôi Vĩnh Nguyên đã trở thành nhân đệ nhất trong giới đua xe ở Hàn Quốc, hắn trước sau chiến thắng Sa Vương Nhật Bản, Sa Vương Đông Nam Á, Sa Vương Hồng Kông, ở bảng đua xe đã chuẩn bị lên hạng thứ 17. Đông Hải là trạm sau cùng của hắn ở châu Á, mà Thôi Vĩnh Nguyên đêm nay ở Bảo Sơn Trung Quốc, trận đấu với Sa Vương ở TQ diễn ra trên Đông Hải chính là bước đầu tiên của hắn. Bởi vì biết tất cả chuyện này, cô gái đối với quyết định của thanh niên không có cảm thấy kinh ngạc mà trước tiên gật đầu nói. Xã trưởng, ta bây giờ gọi điện trả lời quý tiểu thư. Kim Hy Mỹ, cô nói cái tên tạp chủng được gái điếm nuôi kia hắn sẽ xuất hiện sao? Thôi Vĩnh Nguyên nghiêng đầu sang chỗ khác, khuôn mặt anh Tuấn hơi có vẻ dữ tợn, trong con ngươi lóe lên hận ý khắc cốt ghi tâm, trong 2 năm này hắn không tiếc hết thảy đi điều tra tư liệu về tên thần bí kia, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Đối mặt câu hỏi của Thôi Vĩnh Nguyên, Kim Hy Mỹ không dám trả lời. Nếu như hắn xuất hiện, ta thề trong trận đấu chẳng những thắng hắn mà còn cho hắn xuống địa ngục. Mắt thấy Kim Hy Mỹ không nói lời nào, Thôi Vĩnh Nguyên ngẩng cổ uống hết chén rượu trong ly. Dưới trời chiều trong con ngươi biểu lộ hận ý làm người ra sờn tóc gáy. Chỉ là, hắn không biết, bởi vì Bùi Đông Lai không thể dùng khoa học dài. Góc truyện audio.com, thích được cái người tên là Long Nha, hiện tại đã rời khỏi thế giới này. Thế nhưng hắn đem linh hồn của chính mình giữ lại. Màn đêm dần dần buông xuống, một chiếc Lamborghini hoa Mỹ chạy vào khu nhà giàu nổi danh Tử Viên. Vài phút sau, chiếc Lamborghini dừng trước cửa một tòa biệt thự không chút tiếng động, một gã thanh niên ăn mặc kiểu mới diện mạo không tầm thường từ trong xe đi ra, trực tiếp đi vào biệt thự. Tôn ca, sau khi thanh niên tiến vào biệt thự, nhìn thấy trên salon ngồi một gã thanh niên chào mình trước tiên, thái độ tương đối cung kính. Thái độ đoan chính là bởi vì hắn biết rõ tên thanh niên là Tôn Vệ Đông, có cha là nhân vật quyền lực của Cục An ninh Đông Hải, mà không ít người của Tôn gia đều làm ở đó, đảm nhiệm những chức vụ thực lực có chút không tầm thường. Đồng dạng Tôn Vệ Đông cũng thấy nhân vật hoàn khố nổi tiếng Đông Hải. Chu Đào, không phải ta nói ngươi tại sao, mẹ nó tại sao người lại mềm yếu như quả trứng rái vậy? Đối với vẻ mặt tươi cười lấy lòng của Chu Đào, Tôn Vệ Đông cũng không nể mặt chút nào, há mồm ra răn dậy quở mắng luôn. Nghe thấy Tôn Vệ Đông quở mắng, Chu Đào vốn là ngẩn ra, sau đó có điểm kinh hồn bạt vía hỏi. Tôn ca, đây là có ý gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi. Tôn Vệ Đông tức giận mắng. Ta nghe rất nhiều người nói ngươi chọc một gã hai lúa, bị lão hai lúa dọa cho tới mức tè ra quần, còn đem Kim Chi Hoàng Yến bỏ lại. Con gái điếm này, nghe được Tôn Vệ Đông nói vậy, Chu Đào mặt đỏ tai hồng, hổn hển mắng lên, hắn biết chắc là người đàn bà kia đem chuyện này nói ra ngoài. Rốt cuộc chuyện này là sao? Mắt thấy Chu Đào mặt đỏ tai hồng không ngóc đầu lên được, Tôn Vệ Đông cũng không tính toàn mà là hỏi chân tướng sự việc. Hắn biết rất rõ Chu Đào tuy rằng nhát gan sợ phiền phức nhưng dù sao cũng là một người quen của hắn, bây giờ có người bắt nạt Chu Đào cũng chẳng khác nào gây trở ngại với Tôn Đông Vệ. Ngày đó em lái xe chút nữa đụng vào một tên hai lúa đầu óc ngu si tứ chi phát triển, bởi vì mắng hắn hai câu kết quả bị lão hai lúa kia xử. Chu Đào thần tình buồn bực nói, vốn nghĩ cho hắn chút giáo huấn ai ngờ là đụng phải một gốc rạ cứng. Chu Đào à Chu Đào, không phải là anh nói chú chứ CMN sao chú lại có thể cùng một lão hai lúa chấp nhặt, thực là con mẹ nó mất mặt của ta mà. Chu Đào chưa nói dứt lời Tôn Đông Vệ lại phát hỏa. Tôn ca em vốn tính toán gọi người đến giáo huấn tên kia kết quả không tìm được hắn. Chu Đào hung tợn nói, nếu lần sau gặp được hắn em sẽ cho hắn biết hai chữ hối hận viết như thế nào. Đang nói lại thấy Tôn Vệ đông như muốn phát hỏa, Chu Đào trước tiên lấy ra một hộp Nam Kinh Cửu Ngũ Chí Tôn, rút ra một điếu đưa cho Tôn Vệ đông, hơn nữa còn giúp Tôn Vệ đông châm. Anh Tôn, em nghe nói tiểu tử Đông Phương Lãnh Vũ bị tiểu cô của hắn là Liễu Nguyệt giam lỏng. Giúp Tôn Vệ đông châm thuốc lá xong, Chu Đào biết rõ còn cố hỏi sang chuyện khác. Làm sao hắn lại đột nhiên đáp ứng trận đấu với anh? Hắc, Đông Phương Lãnh Vũ lần trước cùng ta đua xe, bởi vì thua trận đấu tâm tình không tốt, sau khi quay về nội thành thì bị cảnh sát giao thông ngăn lại, kết quả đánh một cảnh sát giao thông, tuy tiểu cô hắn bảo lãnh ra, nhưng tức giận không nhẹ, đem hắn nhốt tại biệt thự cung đàn. Tôn Vệ đông vẻ mặt cười lạnh nói, còn về phần tiểu tử đó đáp ứng trận đấu với ta thì nguyên nhân cũng rất đơn giản. gocchuyenaudio.com Thứ nhất, người cũng biết tiểu tử đó học cùng chúng ta 2 năm luôn luôn không phục ta, lần trước đua xe thua ra, lấy tính tình của hắn muốn lấy lại danh dự là tất nhiên. Thứ hai, đêm nay Sa Vương Hàn Quốc Thôi Vĩnh Nguyên cùng Sa Vương trong nước tiến hành một hồi quyết đấu, Đông Phương Lãnh Vũ yêu xe như mạng, tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Như vậy tối nay anh Tôn định cược bao nhiêu? Nghe xong Tôn Vệ đông nói, vẻ mặt Chu Đào gian trá cười, hắn biết rõ chính mình có thể là một thành viên trong hội của Tôn Vệ đông hoàn toàn là bởi vì trong nhà có tiền, có thể giúp cho Tôn Vệ đông cùng bạn trong hội không ít chuyện. Tỉ như mỗi lần Tôn Vệ đông cùng người đua xe tiền cực đều là do Chu Đào chi. Tôn Vệ đông không nói gì, chỉ là lạnh lùng cười chìa năm đầu ngón tay. 500 vạn, Chu Đào cả kinh há to miệng, hắn không thiếu tiền, chỉ là muốn hắn lập tức đưa ra 500 vạn tiền mặt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Đông Phương Lãnh Vũ đưa tới miệng cho ta giết ta, nếu như hạ đạo nhẹ chăng phải là tiện nghi cho hắn sao? Tôn Vệ đông vẻ mặt hài hước phun ra một vòng khói, cảm giác kia giống như là hắn đã chứng kiến Đông Phương Lãnh Vũ thua trận đấu, đem tiền đưa cho hắn. Cùng lúc đó, một chiếc Aston Martin 177 chạy nhanh ra khu nhà giàu. Bùi lão sư, ngài xem chiếc xe này của ta như thế nào? Đông Phương Lãnh Vũ một bên thoải mái lái chiếc xe thể thao một bên đắc ý hướng Bùi Đông Lai hỏi. Bùi Đông Lai đối với xe thể thao xa xỉ hiểu biết rất ít, nghe được Đông Phương Lãnh Vũ hỏi, không có phát biểu ý kiến, chỉ gật đầu. Chiếc xe này toàn cầu chỉ có 77 cái. Trong nước bán 4.700 vạn nhân dân tệ, Trung Quốc chỉ có 5 chiếc xe. Đông Phương Lãnh Vũ có chút tự hào, giải thích cho Bùi Đông Lai biết. Đây là nhờ người ở bên Mỹ mua hộ, giá cả bên đó cũng thấp, chỉ có 1.600 vạn. Trong khi đang nói, Đông Phương Lãnh Vũ nhịn không được liếc nhìn Bùi Đông Lai một cái, mặt đầy đắc ý. Hắn tuy rằng bởi vì Bùi Đông Lai đáp ứng đưa hắn đi ra, ấn tượng đối với Bùi Đông Lai có chiều chuyển biến tốt đẹp, nhưng vài ngày trước đó Bùi Đông Lai hai cước khiến hắn lăn xuống đất lên ít nhiều vẫn có chút buồn bực, cho nên vẫn muốn vãn hồi mặt mũi theo phương thứ khác. Bên tai vang lên tiếng nói của Đông Phương Lãnh Vũ, trên mặt Bùi Đông Lai không có toát ra chút ghen tị hay hâm mộ nào, mà là kinh ngạc cho giá cả chiếc xe xì bọt kia. Có lẽ trong lòng cảm thấy thân thế không đơn giản của Bùi Đông Lai, thấy Bùi Đông Lai vẫn không hề cử động, Đông Phương Lãnh Vũ cũng không tốt xấu gì khoe chiếc xe nữa, mà hắn tính toán khoe kỹ thuật lái xe. Hắn nhìn qua kính chiếu hậu thấy hai gã bảo vệ lái xe đi sau, hắn nói. Bùi lão sư, thắt dây an toàn để ta cho người cảm nhận một chút tốc độ cực nhanh. Vù vù, vài giây đồng hồ sau, mắt thấy Bùi Đông Lai buộc dây an toàn chiếc Aston Martin 177 màu ngân bạch đột ngột tăng tốc biến mất ở đoạn cuối đường, bỏ lại hai gã bảo vệ của Đông Phương Lãnh Vũ trên chiếc S350. Sau khi bỏ lại hai gã bảo vệ trên chiếc S350, Đông Phương Lãnh Vũ lại liên tục tăng tốc độ chạy đi. Tốc độ khủng khiếp làm cho Bùi Đông Lai cũng phải hoa cả mắt, đầu có cảm giác choáng váng, mà Đông Phương Lãnh Vũ thì giống như phát cuồng kêu rú không ngừng. Nhận thấy được điều này, Bùi Đông Lai không khỏi nghi hoặc. Hắn tuy rằng lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác đua xe, nhưng thân thể hắn vốn có thể chất hơn xa Đông Phương Lãnh Vũ, đáng lẽ không thể kém. gocchuyenaudio.com, cõi như thế mới đúng. Trong khi Bùi Đông Lai nghi hoặc, đồng thời trí nhớ đột nhiên dũng mãnh như thủy triều tràn vào trong óc hắn. tận lực chờ đợi giai đoạn dung hợp thứ hai, rốt cục cũng bắt đầu rồi. Mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn, bảng xếp hạng cao thủ đua xe ở TG ngầm. Bạn đang đọc truyện tại truyện full www. Truyện full, mở ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Aston Martin 177. Nếu bạn vẫn muốn sở hữu siêu xe có giá 1,2 triệu bảng, tương đương khoảng 1,9 triệu đô la Mỹ của Aston Martin, bạn có thể tìm đến những đại lý chuyên bán siêu xe danh tiếng, và hy vọng họ có một chiếc xe đang chờ được sang tên dù khả năng mức giá của chiếc xe cũ đó sẽ cao hơn nhiều so với mức giá mà Aston Martin đưa ra. Aston Martin 177 không chỉ là một chiếc xe biểu hiện cho sự thành công, một chiếc xe được tạo ra để đi vào lịch sử siêu xe thế giới, một di sản mà Aston Martin muốn giữ lại trong thế giới xe. Chiếc xe cũng mang tính định hướng cho sự phát triển thương hiệu và phong cách của Aston Martin trong tương lai. Khung gầm của 177 được xây dựng từ sợi carbon, giúp chiếc xe giữ được trọng lượng nhẹ và kết cấu vô cùng vững chắc. Hệ thống treo của chiếc xe bao gồm những thanh đòn kép ở mỗi bánh xe kết nối với hệ thống giảm xóc được phát triển từ công nghệ thường dùng trên những chiếc xe công thức 1. Bên dưới nắp capo của 177 là khối động cơ V12 có dung tích xi lanh 7.3 lít, công suất tối đa mà khối động cơ này sinh ra đạt 700 mã lực, mô men xoắn cực đại 750 Nm. Sức mạnh này được truyền đến bánh sau thông qua hộp số tuần tự 6 cấp. Aston Martin 177 có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3.5 giây, tốc độ tối đa của chiếc xe đạt 322 km/h. Cần nói thêm là một chiếc Aston Martin 177 từng xác lập tốc độ 354 km/h trên đường thử vào cuối năm 2009. Bugatti Veyron là những siêu xe được xếp vào nhóm những siêu xe triệu đô, một phân khúc đặc biệt trong thế giới xe nói chung và các siêu xe nói riêng. Động cơ 700 mã lực, cách trương.